Hát cho những cổ thành rêu phong. Mạc Thụy. Khi chúng tôi vừa kết thúc chuyến hành hương tìm kiếm đời sống hiện sinh của âm nhạc bolero giữa Sài Gòn trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, cũng là lúc một chương trình tuyển chọn giọng ca bolero tung ra những tấm affix đầu tiên chiêu mộ thí sinh, mặc dầu mang âm nhạc hoàng hoa quay trở lại sâu đậm hơn trên sóng truyền hình, nhưng solo cùng bolero vẫn nhận không ít những ý kiến trái chiều từ cách thức tổ chức, vận hành, những gương mặt cầm cân nảy mực cho tới chính bản thân của cuộc thi. Một trong những mối bàn cãi của chính cuộc thi này là anh Á Vương sau cùng của cuộc thi, Lê Minh Trung. Cú chạm muộn màng. Nào hay bằng một thứ nghiệp mệnh nào đã được định sẵn của số phận, hay một vị thánh tổ nào đã thi ân chạm tay vào cuộc đời, để ảnh bước chân muộn màng khi đã bước qua 40 mùa xuân, vào thi thố theo lời đưa đẩy của bè bạn chung quanh, rồi tự khắc mà trở thành đề tài nóng bỏng cho những diễn đàn đại chúng. Thực tâm, tôi đã không dõi theo cuộc thi này từ những ngày đầu tiên, dù đã nhác thấy affix từ rất sớm, nhưng vì không ưng thuận mấy với phần ban giám khảo, thành thử đã ngó lơ. Tôi chọn bỏ qua một điều mình không thích thú, thay vì ôm lấy những cảm xúc bực dọc và phát tán những năng lượng hằn học xấu xí. Nhưng solo cùng bolero càng về chặng cuối càng thu hút được nhiều quan tâm của dư luận. Dĩ nhiên, đấy là đông đảo của những tín đồ tôn sùng âm nhạc vàng son tựa như dưỡng khí và thực phẩm. Một phần khước từ vì cái bóng của những giá trị tôn thờ quá vĩ đại, thành thử bất cứ một sự tiếp nối nào cũng đều trở nên khó chấp nhận. Nhất là khi một sự vắng bóng quá lâu của bolero trên những phương tiện chính thống càng tước đoạt đi lòng tin của thính giả vào những điều khả dĩ. Tướng ngôn viên của cuộc thi một lần từng nói để tìm kiếm những giọng hát hay, hát khỏe, hát đúng kỹ thuật thì hoàn toàn dễ dàng và khả dĩ khi tìm đến những học viện âm nhạc. Nhưng để tìm kiếm một tiếng ca lạ, mang dấu ấn bản sắc riêng biệt, tự như đãi cát tìm vàng và còn phụ thuộc cả vào duyên may. Lê Minh Trung lúc này xuất hiện giống như hạt bụi vàng được chính những nhà tổ chức cầu mong tìm đãi. Khó có thể lý giải nổi bằng cách nào một tay sanh ra ở Củ Chi, Sài Gòn, gốc gác ở lục tỉnh Nam Kỳ, nhưng khi cất giọng hát lên, lại nghe như có gì rêu phong cũ kỹ, lại thấy chút trầm bồng, những thành quách ám khói một màu xám xám, lại có gì như tiếng mõ chậm chậm đánh nhịp của âm nhạc non nước thần kinh. Sau một thời gian dài thiếu vắng những tiếng ca đặc dụng của bolero, mà thay vào đó là những ca sĩ chuyên biểu diễn dòng nhạc mang màu sắc dân ca Nam phần, kiêm nhiệm luôn cả việc hát bolero và xu hướng đánh lận giữa nhạc mang âm hưởng dân ca và phách điệu của bolero, khiến cho sự xuất hiện mà cũng có thể gọi là sự trở lại của một giọng hát như thế quả là một điều gây ít nhiều rúng động trong riêng giới mộ điệu. Người ta nói anh có giọng hát giống Duy Khánh hoặc giống cả Giang Tử, người chỉ vừa nằm xuống chiều qua. Chẳng cần phải bàn luận vô ích về hai tiếng hát đã đi vào những biên chép của lịch sử này thêm mà chi. Một khi mọi việc mưu tả hay ngợi khen những tiếng hát chứ danh này đã được thực hiện rất duy mỹ và hoàn chỉnh bởi những người cùng thời, một kẻ hậu sinh như tôi chỉ có thể nghiêng mình chiêm ngưỡng mà thôi. Dấy lên những cuộc tranh cãi và thóa mạ nặng nề về cái tên Lê Minh Trung vì tội danh dám hát giống Duy Khánh. Đỉnh điểm hơn là việc cự tuyệt theo dõi chương trình. Nhưng chắc chắn rằng họ vẫn liên tục theo dõi và vẫn tiếp tục buông lời chỉ trích. Những hội nhóm cuồng tín nhạc vàng thường khi chan hòa chia sẻ các nhạc phẩm thâu âm xưa nay bỗng chốc trở thành chỗ đấu tố, liệt tội và đả phá. Đả phá một giọng ca mà chính giọng ca này lại có một phần hồn phách của tượng đài âm nhạc mà họ thờ phượng. Tôi biết kể từ sau khi tiếng hát Duy Khánh chỉ còn hiện diện trên băng đĩa nhạc, nhiều sân khấu Sài Gòn và tỉnh lẻ xuất hiện những giọng ca thay vì tự gầy dựng một con đường âm nhạc và tên tuổi cho riêng mình, lại sẵn sàng khiêm cung, khép nép dưới bóng của Di Khánh và gò ép giọng hát của mình sao cho giống với ông. Với thính giả, đó đã là một sự an ủi phần nào với những thiếu vắng và nhớ nhung. Nhưng với Lê Minh Trung, đó hoàn toàn là những thanh âm mạnh mẽ, khởi phát từ những sợi thanh quản thị hiện rõ rệt trên cổ mỗi khi anh say sưa một giai điệu bolero. Bởi chính khẩu hình miệng của anh khi ca và khi nói đều tựa nhau và phần nào phảng phất bóng hình của giọng ca dĩ vãng, như minh chứng cho sự tự nhiên như từ huyết quản và hơi thở của anh. Nhưng dĩ nhiên, những thính giả cực đoan ấy sẽ không đủ bình tĩnh để ngẫm nghĩ về những điều thuộc về chi tiết vi vật như thế. Để minh chứng cho những gì Lê Minh Trung thể hiện không phải là đồ mỹ ký, chương trình và cả chính những vị cầm cân nảy mực bèn thử thách anh bằng đủ mọi loại thể thức, và cả buộc anh phải ca những bản mà Duy Khánh chưa từng một lần ca qua, để giả sử không có cái để làm cơ sở copy. Rốt cuộc, dù có thế nào, anh vẫn chỉ có một giọng hát ấy từ tận đáy lòng. Tội đồ hay tông đồ? 40 mùa xuân độc hành trôi qua, anh chàng thủ giữ căn từ đường của gia tộc và nghề nhôm truyền đời chưa bao giờ nghĩ về ánh đèn sân khấu và mang tiếng ca của mình diễn sướng cho đời. Nhưng những tiếng hát của những đền đài đã vãng cùng kinh kỳ đã biệt ly tự thì nào luôn âm ỉ trong con tim anh. Vỏn vẹn một tấm hình chân dung của người ca sĩ xứ Quảng Trị mà anh gọi là bố, anh nâng niu kính cẩn đặt trên một bệ thờ trong từ đường của nhà mình. Một người bố thứ nhì bên cạnh ơn sanh thành, dưỡng dục là ân huệ cho anh vào lối nhạc, đường ca để vui vầy niềm vui một mình trên bước đường độc hành và thỏa chí một niềm đam mê riêng anh. Tấm hình chỉ là hữu hạn, nhưng lòng ngưỡng kính anh dành cho ông bố đệ nhị này lại là vô hạn. Đó là những chuyến rong ruổi vào miệt vườn rừng U Minh, nơi sau cơn đại hỏa hoạn đã từng, giờ luôn ngập nước và mọi loài thủy sinh đều nhuốm bùn than đen đúa. Mình thích đi câu cá lắm, nhưng không phải là vô những khu giải trí. Câu cá thu tiền đâu? Đi câu là phải vô rừng U Minh. Cứ tầm chiều 6 giờ là lên đường, chạy tới Cao Lãnh nghỉ ngơi, ăn cơm, sau đó tới U Minh thì thuê xuồng chèo băng vô rừng. Đi câu nhưng lúc nào mình cũng đem theo cái loa mini nhỏ nhỏ về nè, chép theo mấy bài nhạc của bố. Vừa buông câu vừa nghe nhạc, có nhiều khi mê nghe mà quên mất cá cắn câu từ bao giờ. Chúng tôi, những con người của đô thành, hẳn sẽ khó có thể được diễm phước sống trong không khí đó của anh. Nhưng rõ rệt từ ánh mắt ấy là cả một mảng rừng U Minh lặng tịch, và chỉ có mênh mông sông nước và tiếng nhạc hay sầu tình ái hay ám khói súng, thành quách văng vẳng. Cái thú nghe nhạc giữa rừng xanh mây nước hẳn cũng đầy mỹ cảm và thú vị chẳng kém phần ngồi trong salon thị thành. Trong cuộc rong chơi ấy, có cả những bận vì ngứa ngáy ngón nghề mà ánh bèn ca diễn mấy phân khúc nhạc của bố, để trong phút chốc làm thất thần những quý ông thương nhân đang say sưa chè chén mà quay ngược trở lại tướng dân tụng ca. Có lần anh góp vài lời ca trong một đám buồn tiễn biệt, giọng nỉ non về lời tạ từ của con trai tới mẹ hiền như nói hộ nỗi buồn đau của gia quyến. Những giọt nước mắt vì được lay động tình cảm và ký ức, và cú ngất xỉu vì cực điểm xúc động của người mẹ mất con, chính là những ký ức mãi không phai của anh khi mang giọng hát của mình, hay cũng chính là tiếp nối hồn phách của bố gửi đến cuộc đời. Ngày bước chân thấp chân cao vào thi thố âm nhạc cùng người, hành trang của anh đem theo có thêm bìa đĩa hát có in chân dung của bố. Anh đặt nghiêm chỉnh hình bố ở bàn trang điểm khách sạn cũng như ở bệ thờ tại gia, đốt thêm điếu thuốc cho bố. Chờ tới khi tàn thuốc tắt mới khép cửa, bước tới sân khấu, rút cho vơi cạn hơi trong thanh quản của mình. Vì mỗi lần hát, với anh còn là sống lại những kỷ niệm. Một khi anh không in lời bài hát ra để học thuộc, mà nghe đi nghe lại nhiều lần để ngấm cho bằng hết cái tâm tư và thần thái ấy của bài hát vào lòng. Tôi còn nhớ về lời kể của cô Hoàng Anh về kỹ nghệ thu thanh của ngày xưa. Thâu sống với ban nhạc hoàn toàn. Thành thử ra đôi khi lỡ có chiếc trực thăng nào bay qua là phải thâu lại từ đầu. Dường như vì thế mà trong mỗi bản thâu âm của những ngày xưa, đó không chỉ có tiếng nhạc mà còn có cả những hơi thở, không khí của thời cuộc đó. Bằng cách nào để lớp hậu sinh cảm thấu hết những gì Hoàng Kim đã qua, ít nhất với âm nhạc? Trong trường hợp này, chính là mối dây duy tâm và chân tình nhất từ con tim, như cách mà Lê Minh Trung nghiêng mình ôm ấp từng thanh âm một của nhạc phẩm, như đọc chính nhật ký cuộc đời của mình. Tiếng hát Duy Khánh lúc này không còn đơn thuần là một lối hát cá nhân nữa, mà nó đã sống trong cuộc đời của một trường phái, một thể loại, một lối hát. Như thế, để có thể duy trì và phát triển, không thể thiếu người kế tập. Tương tự như một tôn giáo, để được ghép chữ sinh như một tiền tố thì luôn cần có những tín đồ. Trong tất thảy những tín đồ, kẻ nào hết lòng nhất trước hết về tín ngưỡng cho tôn giáo và cao hơn nữa góp xây cho tôn giáo và thực thi cả sứ mệnh thiêng liêng hơn nữa, rao truyền tôn giáo sẽ được vinh danh là vị tông đồ. Phải chăng vì hết lòng kính ngưỡng và rao truyền lời ca chất chứa những gì yêu mến, chút gì hồn phách của tượng đài giọng ca Quảng Trị, Lê Minh Trung đích thị là một vị tông đồ khiêm cung bậc nhất và đáng được trân quý, thay vì chịu những nhục hình lăng mạ và hủy báng, bài xích đáng lẽ chỉ dành cho những kẻ tội đồ phá hoại đức tin chung của tất cả. Một điều sau cùng, ba chữ giống Duy Khánh chưa bao giờ được anh thốt lên như sự khoa trương và hãnh tiến về bản thân hay mang cái bóng của người mà anh gọi là bố ra để trục lợi. So sánh, ngợi khen hay chê trách cũng đều cùng một đầu mối phát xuất, thính giả.
Tiếp nối kỷ niệm, tiếp nối ân tình.
Anh đến với chúng tôi vào một khắc chạng vạng khi nguyên đán sắp sửa tới. Có ngồi gần với anh như thế, cùng một chiếc bàn, trò chuyện, mới cảm nhận được hết những gì chân chất và hiền lành của người đàn ông nhà quê. Chữ phèn mà truyền miệng hay dùng chưa bao giờ hợp dụng hơn lúc này. Anh chàng nhăn nhó và mệt phờ với những bước đi đầu tiên vào nghiệp diễn. Mà một điều khao khát rõ rệt nhất là một khao khát được cầm ca khi đã bén duyên sân khấu mà sự e dè dưới âm nhạc thương mại cũng mạnh mẽ không kém. Anh hoảng vía, thất kinh, thấy rõ khi được nghe phân tách về những mưu trước sắp bày có thể răng ra cho anh. Lúc đó bản năng mạnh mẽ nhất phát tiết ra. Thật bất ngờ, lại là sự thèm khát tự do. Anh vung tay lắp bắp kể về chiều rừng hái lá, đâm muối ớt, nướng cá rừng U Minh béo ngậy, chảy mỡ ướt tắt mồi lửa, nướng chui và được nghe nhạc của bố thỏa thuê giữa rừng thiêng sông nước, chẳng màng ai nói rẻm pha gì, ai mưu kế chi. Sợ hoảng vía ấy xem ra lại vô tình mà thành một bài học khác cho chúng tôi về giá trị của sự tự do. Ngồi thật sát cạnh anh như thế, chỉ đọc một chiếc đàn guitar đệm mộc mạc chữ tình bolero. Anh hát chân thành, vi tế qua chiếc microphone khuếch âm. Khoảnh khắc thanh quản của anh bật lên thanh âm ngân rung đầu tiên trong nhạc phẩm viết về lời tạ từ của người con trai với mẹ của mình. Chúng tôi chỉ biết thốt lên, trời ơi! Rồi nín bặt trong trơ trọi của tâm hồn bị chết điếng. Chị ngồi một mình phía đối diện, điếu thuốc tắt từ bao giờ chẳng buồn đốt. Hai dòng lệ rưng nhòa hết hai mắt kẻ trì kính lưỡng. Đôi tay run run ngăn chẳng kịp những rớt rơi. Tôi đã tưởng chừng đâu đó một phách hồn thiêng của người quá vãng đã hiển hiện đâu đây trong ánh đèn vàng. được vặn nhỏ hết mức. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất tôi đã được trải qua. Bởi vì điều này cũng tựa hồ như được giao tế hay hội ngộ với những gì chỉ được ngưỡng mộ từ xa. Từ tưởng tượng mà chẳng được tận mục sở thị, tận thanh sở thính. Tôi tử tốn đặt tay lên vai Lê Minh Trung như một sự cảm tạ ngầm về ân huệ mà anh đã mang đến cho tất cả chúng tôi. Một đêm cuối tuần sau cùng trước Nguyên Đán, đêm âm thầm hò hẹn mà ngẫu hứng kỳ ngộ, có những con nhang của âm nhạc vàng son chấp nhận đứng ở salon người Sài Gòn để nghe anh hát. Có những thị dân đồng niên với những Duy Khánh, Giang Tử, có cả gương mặt tài tử điển trai một thời, ôm trong tay hết thảy những mỹ nhân minh tinh màn bạc, ép Trần Quang. Ngồi lặng thinh suốt mấy bản nhạc khởi đầu và chìm trong những đợt sóng vỗ tay, không muốn dứt của thính giả, người ta thấy kép Trần Quang run run, thán về nỗi nhớ của ông dành cho người bạn đã khuất xa của mình. Với ông, đây là một đêm để sống lại những hoài niệm. Niềm xúc động nào cũng có lý do của nó cả. Tôi cảm ơn các bạn để cho tôi lại cảm giác của Sài Gòn ngày xưa. Tôi là người của Sài Gòn. Tôi đã sống với nó thật lâu. Tôi nhớ lại một thời rất xa. Vẫn vui chơi, vẫn lãng mạn rất Sài Gòn. Mỗi hoàn cảnh đều cho chúng ta một không gian nào đó để hạnh phúc. Thời chiến tranh, gặp đó rồi chia tay. Hôm nay vui với nhau, ngày mai ai biết đâu lại thắp nhang tiễn đưa, nên chúng tôi đã sống rất mãnh liệt và nâng niu từng phút một. Mỗi khi rời khỏi chiến trường, niềm trăn trở được thể hiện qua những bài hát mà các bạn vẫn còn nghe tới ngày nay. Lê Minh Trung đã làm cho tôi được sống lại cái thời còn ở cạnh Duy Khánh. Nhớ thời trên chuyến xe đi biểu diễn suốt khắp miền Nam. Người nghệ sĩ có thể lan man, lãng mạn, phóng túng, nhưng đó là năng lực đặc biệt của người nghệ sĩ để đem lại người đời những giây phút thoát ly khỏi những khổ nhọc của đời sống. Anh Trung này, chắc anh phải ngưỡng mộ Duy Khánh lắm mới có thể sống và hát với cái mà mình yêu thích như thế. Tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động tột cùng khi lắng nghe chất giọng trầm ấm, bình thản của đỉnh cao thoại kịch. Và hơn nữa là những tâm tư, tình cảm đầy sống động của một người đã sống mái với thời cuộc của chính những ca khúc mình hằng lắng nghe. Càng thương hơn khi thấy một Lê Minh Trung hiền queo, húng núng và không giấu được ánh mắt vừa sướng vui lại rất khiêm nhường khi thụ nhận những lời khen tặng lẫn tri ân của bậc tiền bối, của người bạn với người mà anh gọi bằng bố. Trong những không gian và thời gian như thế, chỉ có tình yêu mến dành cho vị tông đồ khiêm nhường và lòng mộ điệu âm nhạc lên ngôi, thì chẳng có chỗ nào dành cho những so đo, lăng mạ hay độc địa dành cho anh chàng chân chất khờ dại. Tôi chỉ thấy một Lê Minh Trung tranh thủ những phút giải lao, sát muối vào cuống họng và uống vội đi thuốc tì bà cao, trợ giọng, hòng tiếp tục sướng ca, đáp lại những tràng vỗ tay liên hồi của thính giả. Cả đêm ở người Sài Gòn và đêm ở Nam Quang phòng trà về sau tôi được tham dự. Hay là kỷ niệm về sự chào đón nồng nhiệt của thính giả tỉnh lẻ dành cho Lê Minh Trung qua lời anh kể đầy hàm ơn. Hay lần anh chàng xuất hiện trên đài phát thanh, các cú điện thoại đổ về cho nhà đài liên tiếp và dồn dập chưa từng có, và cuộc gọi nào cũng chất chứa đầy những cảm xúc. Cảm xúc của những kỷ niệm được giọng hát anh khơi dậy. Tôi cũng không dùng một phép ướm thử nào để chỉ ra anh hát giống vị này hay vị khác, vì anh chàng chẳng bao giờ dám đặt mình ngang hàng với những người mà anh xin gọi bằng bố. Tôi chỉ thâm nhập cùng âm nhạc và xúc cảm của mình để nhìn thấy có gì như thành quách ám khói, bụi mờ, có gì như rêu phong xưa cũ trong giọng hát của Lê Minh Trung. Nhiều lần tôi nén tiếng thở dài khi một giọng ca dĩ vãng mãi mãi nằm xuống cùng đất lạnh. Nhưng với những sự xuất hiện liên tiếp, chẳng hạn Lê Minh Trung, lại khiến tôi chẳng giấu chút nào nụ cười sung sướng một khi tinh anh và hồn phách của âm nhạc bolero vẫn cứ thế tiếp diễn, tiếp diễn.
Gà tre sơn bản.
Mạc Thụy. Mùa này là mùa đông của núi rừng phương Bắc. Có hoa mận nở trắng xóa cung đường về hai bên thôn bản. Thứ không khí lãng đãng và thơ thần đẹp tợ như những vần thơ của Quang Dũng từng cảm tác trong thi phẩm Tây Tiến. Sài khao sương lấp toàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Nhưng mùa này ở miền Nam là mùa khô, và mùa khô năm đó có cậu trai của Sơn Bản Tây Bắc ngược dòng Vĩ Tuyến xuôi về đô thành Sài Gòn để cất lên tiếng hát tình tự thanh âm bolero Hoàng Hoa. Cậu trai nhỏ đang khấp khởi đôi mươi thanh xuân, mang trong mình huyết khí của hai sắc tộc, Tày của bố và Nùng của mẹ. Tuổi thơ của cậu là những miên trường tiếng hát hương lan tuôn ngọt như dòng suối chung quanh núi đồi Lạng Sơn. Những đêm theo chân bố mẹ mơ màng những chuyến đại nhạc hội lưu diễn khắp phương miền vừa dừng chân đến cạnh nhà. Là dàn máy karaoke trưng ở phòng khách, chỗ nối kết gia đình chỉ sau mâm cơm. Chẳng rõ bằng mối tuyền duyên nào để lưu lạc thứ âm nhạc Hoàng Hoa phương Nam đến núi đồi đất Bắc làm say đắm bố mẹ rồi cả ru hời tuổi thơ cho cậu. Chính cậu cũng bảo, nhạc thì có nhiều, nhưng cái thì chiến đấu quá, cái thì thính phòng quá, chỉ có bolero đủ tình cảm để nói lên tâm tư của mình. Đó là chưa phải điều kỳ lạ duy nhất cho tới khi những năm đầu dưới mái trường phổ thông trung học, cậu trốn bố mẹ, đón xe đò xuống Hà Nội để thi vào trường nhạc. Mặc dầu cả nhà đều mến nhạc, nhưng những thực tế lý tính của bậc phụ huynh chỉ rào cản cậu ở mức thường lãm và giải sầu mà thôi, còn theo đuổi nghiệp cầm ca là điều viển vông. Chẳng rõ thứ hun đúc bền bỉ nào đã chắp cánh cho cậu sau hai lần thi trượt và lần thứ ba quyết chí đầu tư hơn vào ôn luyện thanh nhạc trước khi thử lại thêm lần nữa. Chân trời mới mở ra khi cậu được nhận vào khoa thanh nhạc của một trường đào tạo văn hóa nghệ thuật có tiếng của Hà Nội. Cậu chàng nhỏ bé của Sơn Bản có nước da trắng, trắng như hàng cây hoa mận phủ trời cùng mây Tây Bắc. Dáng người nhỏ bé và lanh lợi, hệt như một chú sóc con truyền cành. Gương mặt điển trai đầy bắt mắt và mô đen khiến cậu thật hạp để trở thành một ca sĩ ngôi sao của trào lưu nhạc à la mốt hiện thời. Bởi vậy, để nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc của mình trước sự cản ngăn của gia đình, cậu bắt tay vào mưu sinh cùng nghiệp nhạc. Đó là những đêm trường cùng sân khấu nhạc hội chợ doanh thu. Theo định nghĩa của cậu là tiếng reo, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Chú sóc nhỏ đa nhiệm cầm microphone, vừa sướng ngôn cho chương trình, vừa hát câu giờ trước lúc ca sĩ ngôi sao chạy show xuất hiện. Chiến tích tự hào là những lần cứu vãn cho gánh hát trước cơn phẫn nộ của thính giả vì ca sĩ chính đến trễ. Nhưng rồi, những chuỗi ngày mưu sinh cũng mệt nhoài sau những thanh âm giật tóc móc mắt. Cậu nhớ trở về những ngày ấu thơ của mình và ngẫm nghĩ về âm nhạc đã ru hời cậu ngày xưa. Cậu chàng lại quyết định thôi hát ba lăng nhăng và trở về những gì mà cậu gọi là bền lâu giá trị. Cậu nam tiến hướng về Sài Gòn. Hành trang của cậu là bản Gõ Cửa Trái Tim. Gõ cửa trái tim, van em được vào. Dù tình xót xa, chung thân huyệt đào. Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Ghi chú. Bài hát Gõ Cửa Trái Tim của Vinh Sử. Hết ghi chú. Bố mẹ em mê nhạc vàng lắm. Ngày xưa lúc còn yêu nhau, bố tán mẹ em bằng bài này. Gõ cửa trái tim, van em được vào. Thế là mẹ em siêu lòng và kết quả là có em. Sau này, nghe mẹ em kể chuyện về kỷ niệm này với bài hát, em càng thích và có nhiều ý nghĩa với nó. Cái tên Khánh Hoàng bắt đầu quen mặt với các cuộc thi đình đám trên truyền hình, chẳng hạn The Voice, X Factor, Việt Nam Got Talent và còn nữa. Nhưng vòng sơ tuyển được qua, mà đợi chờ mãi chẳng có cú điện thoại nào được vang lên. Cậu mòn mỏi đợi chờ và rốt cuộc chỉ có nhiều điều buồn bã. Đôi lúc cậu tự nghĩ liệu đã sai khi cãi lời bố mẹ. Nhưng những hồ nghi ấy vẫn không thắng nổi sự mê mẩn cậu chót dành cho âm nhạc. Vì dù cho có học thêm một trường đào tạo về kinh tế theo ý muốn của song thân, cậu vẫn chưa chán nản hẳn với những phiến đá tảng trên bước đường đi theo đam mê. Đó là chuyện của mùa khô năm nay, khi cuộc thi tuyển lựa giọng hát solo cùng bolero mùa đầu tiên lên sóng. Cánh nhạn lẻ bầy từ sơn bản Tây Bắc cất tiếng líu lo những thanh âm miền Nam. Từ trong thời kỳ đầu tiên thành hình dòng nhạc bolero cho tới những chuyến di dân ra hải ngoại, có lẽ chỉ riêng dòng nhạc này mà tất thảy những tiếng hát đều xuất phát từ Nam Kỳ lục tỉnh hoặc Trung Kỳ trở vào, trong khi những lãnh địa âm nhạc khác lại chan hòa đua sắc thắm của những tiếng ca đa chủng miền. Vậy mà Khánh Hoàng đã làm được, từ tiếng ca của sơn bản Tây Bắc cuộn trào khí huyết sắc tộc Tày Nùng và giọng nói êm ái Bắc Hà, tưởng bất khả dĩ. Nhưng khi cậu chàng nỉ non cất giọng ca trong tắc rục bolero, ai cũng suýt xoa, nửa vì bất ngờ, phần vì thích thú. Lần này, cậu chàng đã không còn phải mòn mỏi chờ đợi, mà được đi tiếp đến những vòng thi cao hơn. Thật khó để tưởng tượng cậu chàng đã có thể hát, hát thật ngọt ngào dòng nhạc này, nhất là khi trong mặt mà bắt hình dong diện mạo của cậu quá cỡ tân thời và dễ dẫn lối suy nghĩ về dòng nhạc trẻ thời mới hiện nay. Ai cũng bảo em hát dòng nhạc này cần phải thật chân chất, quê quê, nhưng mà em cũng muốn dùng hình ảnh trẻ trung này để khơi gợi những bạn trẻ, dù là còn chút gì với dòng nhạc vàng. Người trẻ thì khen em đẹp trai, người lớn thì khen em hát ngọt. Từ đó, cậu chàng mong muốn được làm cầu nối của hai thế hệ trong cùng một dòng nhạc. Và mặc dù có chút do dự vì sự phản tác dụng khi những thính giả khó tính có thể sẽ phủ nhận hình ảnh của mình, nhưng cậu chàng vẫn bộc bạch. Nhưng khi em hát lên, mọi người thấy hay, nghĩa là giọng hát của em được công nhận, thì ngoại hình em cũng đâu có gì là sai trái đâu. Có lẽ để tiếp nối hay phục sinh bolero, điều trước tiên cần làm ở chúng ta là hãy rũ bỏ những xiềng xích cự tuyệt và để cho tự thân âm nhạc sống và sinh tồn theo thời cuộc. Và sau nữa là những tiếng hát và tâm hồn trẻ như cậu trai này. Cậu đến với solo cùng bolero không chỉ là gõ cửa trái tim, cậu chàng được thỏa thuê hát và sống trong thật nhiều không gian âm nhạc của ấu thời đã qua của mình. Khó có thể hình dung một nội lực say mê và cảm quan nhạc thuật ẩn chứa bên trong sắc vóc bé nhỏ của cậu. Nhạn trắng Phương Dung hẳn cũng vì điều lý thú này mà thích thú đặt cho cậu chàng một biệt hiệu đầy trìu mến, gà tre. Đó không đơn thuần là một tên gọi phiếm, mà chính đó là sự tái hiện phần nào nếp chọn mặt đặt tên của văn nghệ trước 75, mà chính Phương Dung cũng được vinh dự thụ nhận danh xưng nhạn trắng gò công. Nay cô trìu mến đặt hiệu cho Khánh Hoàng, một cái tên chân tình, vừa như một sự tiếp nối kế tập những hoàng kim đã qua, vừa như một động tác truyền lửa mà Phương Dung, tiền bối khởi thủy của bolero, trao đến tay với mong ước duy trì dành cho Khánh Hoàng. Biệt hiệu ấy có sức lan truyền tới nỗi thính giả truyền hình khi bước vào đời thực vẫn nhớ và nhận ra để thốt lên gà tre trước khi tên gọi Khánh Hoàng. Ánh mắt cậu chàng lúc này đầy sự thích thú và sướng vui vì hành trang thêm đầy trên mỗi bước đi mà bolero đã mang lại. Mùa khô năm đó, gà tre chỉ dừng lại ở vị trí thứ tư. Sau ca phẫu thuật thanh quản diễn ra không đúng lúc và những toa thuốc dưỡng thương cầm chừng không khiến phong độ cậu ổn định là mấy. Có lẽ điều duy nhất đủ sức vực cậu dậy là những cay đắng ngọt bùi đã nếm trải so với tuổi đời thanh tân để cậu đi đến với bến bờ của bolero. Dường như tạo hóa của đời sống luôn có những sắp đặt và dự tính riêng, và để một bản thể tiến xa, sắp đặt sẽ không mang đến quá nhiều yên ấm hay quá nhiều cơ hội ở những tổ khúc dạo đầu. Gà tre vẫn vui vẻ đón nhận kết quả đã đến với mình, dầu như có chút nuối tiếc vì vẫn chưa thi triển hết những gì có thể làm. Nhưng những gì đã đạt được như hành trang mới thêm đầy và con đường mới đã sẵn mở sau cuộc thi khiến cậu thêm mặn mòi với dòng nhạc này. Em thấy bolero không có sến đâu, nó sang lắm. Hát bolero chỉ cần đứng yên một chỗ, không cần diễn gì nhiều, vẫn có thể thấy hay và truyền cảm. Hát bolero, theo em là cần 3 điều. Một là tình cảm, hai là luyến lấy, ba là trải nghiệm. Trời phú cho em chất giọng baritone, có thể hát rất truyền cảm, luyến lấy, thì em vẫn học theo băng dĩa những giọng ca mình thích. Còn trải nghiệm có lẽ vẫn cần thêm thời gian, vì em còn trẻ mà. Nhưng các cô chú yêu cầu mình hát phải có một chiều sâu cao hơn. Nhưng em thích hát ở các sân khấu ngoài trời hơn, ở phòng trà. Mặc dù phòng trà thì sang trọng thật đấy, nhưng em thích cảm giác hát cho hàng nghìn người nghe và khiến họ mê mẩn đứng ngồi theo nhạc hơn. Em hay feel theo khán giả lắm. Những lúc khán giả hào hứng thì mình hát cũng sung hơn, nhất là sân khấu ngoài trời thì gần gũi, bình dân và thân thiện hơn. Đã nhiều lần, Nam tiến theo đuổi các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, nhưng có lẽ chính bolero đã giữ chân cậu chàng ở lại lâu nhất với mảnh đất này. Ôi, em yêu Sài Gòn từ lần đầu đặt chân đến đây. Sài Gòn trong cậu là thứ nắng đẹp miền Nam, đầy ấm áp và khỏe khoắn, khiến cậu cảm thấy phù hợp hơn cái lạnh núi đồi, nơi dù cậu sinh ra nhưng vẫn chật vật để chịu đựng. Đó còn là những món ăn khiến một người dù sống cách xa hàng nghìn cây số theo phong vị khác hẳn như cậu chàng vẫn phải thốt lên ngon quá chừng. Sài Gòn còn là được tự do, làm theo bản sắc và cá tính mà chẳng màng hay sợ một ánh mắt soi mói, phán xét nào vì sự khác biệt của mình. Và đó còn là sự thích thú và cảm kích về cái mà cậu gọi là nghệ thuật chuyên nghiệp và những con người say mê, hăng say làm việc chăm chỉ, ai cũng vận theo guồng quay không ngừng. Sài Gòn cũng là nơi từ đó cậu mang về phương Bắc một lòng tín cẩn lẻ loi phụng thờ đức tổ nghề. Nhưng Sài Gòn trong cậu cũng là những kỷ niệm buồn khi những chuyến đi thất bại sau những nỗ lực không thành trong âm nhạc, là công ty tổ chức tuyển lựa ca sĩ giải trí dấu chấm hết thảy mọi yếu tố cho cậu đều cao nhưng khước từ cậu vì sắc vóc nhỏ bé. Tiền túi của những ngày mưu sinh cạn dần theo những cái lắc đầu buồn bã. Đến bolero mới thực sự là cơ hội của em. Bước ra từ cuộc thi nhà nghề đầu tiên dành cho dòng nhạc bolero, Gà Tre Khánh Hoàng bắt đầu dự tính về một đời sống âm nhạc trong mơ cậu hằng ấp ủ ở Sài Gòn. Bước đi theo tiếng gọi của con tim đam mê luôn có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện của Khánh Hoàng như một nhân tố với bao điều kỳ thú, nhưng với bolero và sức sống âm ỉ của nó trong lòng thị dân thì có thể phần nào lý giải được. Từ sơn bản miền Bắc, Gà Tre say đắm trong tinh cầu của riêng mình ở giữa Sài Gòn. Chẳng cầu mong mộng ước giàu sang, chỉ cầu xin được ca hát. Và với cậu chàng, chuỗi ngày phiêu lãng hát ca tự do, đủ để duy trì đời sống và đôi khi lên đường mang tiếng hát trong những chuyến thiện nguyện, vậy là đủ. Một đời sống chưa hẳn thanh nhàn, nhưng trước tiên là đam mê được thỏa nguyện, thì chính bolero đã chắp cánh thêm cho đam mê của em thành hiện thực. Dẫu sao con đường đi phía trước hãy còn dài và hãy còn nhiều quyết định cân não để duy trì cơ hội đã mở ra. Nhưng tín cẩn rằng với những gì em đã kinh qua được, bằng hăng say và cái đầu vẫn hãy còn hồn nhiên nghệ sĩ, giữa những điều lý trí sự đời thì con đường vẫn còn dài để đi dưới chân em. Và rồi đêm Sài Gòn vẫn có bolero, có thêm những giọng ca từ xa xôi, xứ Bắc núi đồi. Khi tôi viết những dòng này, cũng là khi pháo giao thừa vừa tàn ngoài kia, báo hiệu qua rồi thời khắc cựu niên, tân niên. Gà Tre cũng vừa kết thúc màn trình diễn của mình trên truyền hình trong một nhạc hội mừng Tết. Giao thừa, Khánh Hoàng chạy vội ra phi trường, đáp chuyến bay về Hà Nội. Rồi trong đêm, bắt xe đò về Lạng Sơn cho kịp sáng sớm mùng 1 bên gia đình. Ngọn lửa nào sưởi ấm em trong đêm trường rét mướt, trên từng bước độc hành, trong hình hài nhỏ bé ấy.